Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Thời gian đi qua không bao giờ trở lại.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, ở trên đời này có ai mà không chết quý vị? Dù có giàu sang đến thế nào, quyền uy đến thế nào, cuối cùng cái chết nó vẫn đến. Dù nghèo khổ thế nào, tội lỗi thế nào, cái chết nó vẫn đến với tất cả mọi người, không trừ một ai hết tất cả. Hãy nghe lại cái lời của Đức Phật dạy mà chúng ta mới vừa đọc lên. Sống 100 năm mà lười biếng dại đại không bằng sống 1 ngày mà nỗ lực tinh cần. Sống 100 năm lười biếng dại đại, hãy nghĩ xem một cái con người cả 100 năm tuổi thọ, thế gian cho như thế là lâu dài, đúng rồi. Nhưng nếu 100 năm đó chỉ biết ăn chơi hư hỏng, không hề làm được một chút thiền lành nào, 100 năm đó chỉ để ở đó mà hưởng thụ kẻ khác, lo tất cả mọi thứ chu cấp cho mình, 100 năm đó không nỗ lực tinh cần trên con đường học hỏi hành thiền, một con người như vậy 100 năm đó có ý nghĩa gì thưa quý vị? Hoàn toàn vô nghĩa. Thậm chí những con người mà lười biếng dại đại là họ lười biếng dại đại trong cái việc học hỏi, trong cái việc tu tập, trong cái việc làm những việc lành, việc tốt. Còn họ là những kẻ rất siêng năng để làm những việc ác, hại người, hại đời. Cờ bạc rượu chè không bao giờ thiếu hết cả, lường gạt kẻ này, xảo trá về kẻ nọ, hành hạ kẻ kia. Những kẻ lười biếng dại đại ấy đã không làm được một việc thiền nào cho đời sống của mình, mà còn gieo rắc biết bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu tai họa cho tất cả những người chung quanh, kể cả những người thân yêu nhất của mình. Có những người con chẳng bị làm gì hết, chỉ hại cha hại mẹ, chỉ ngồi đó mà phá nát tất cả cái gia tài sản nghiệp, cha mẹ một đời đổ mồ hôi nước mắt để tạo dựng. Có những người con hoang đàng phóng túng, để rồi phải vào tù vào tội, cha mẹ phải ôm lấy cái nhục nhã đó, lại phải lo tất cả mọi bề cho con cái của mình. Những đứa con như thế, dù có sống 100 năm đi chăng nữa thưa quý vị, 100 năm đó chỉ là 100 năm chồng chất tội lỗi mà thôi. Một cuộc sống như vậy đáng gì để nói đó quý vị. Thêm nữa, có những người có thể sống cả 100 năm, những 100 năm đó phải chịu đựng những cơn bệnh tật đựng đau thân xác đêm ngày, mà không chỉ đau đớn cái thân xác của mình, còn làm khổ biết bao nhiêu người thân thuộc ở chung quanh nữa. 100 năm đó thưa quý vị có ý nghĩa gì cho cuộc sống? Ngược trở lại, sống 1 ngày thôi, dù chỉ 1 ngày, nhưng tôi có thể làm được những điều tốt đẹp ban tặng cho cái cuộc đời này. Sống mà làm một cái điều để làm vui lòng cha mẹ của mình, sống 1 ngày mà nuôi con thương cháu, để cho con cháu những bài học giá trị trong đời, Một ngày như vậy vẫn là một ngày có ý nghĩa. Sống một ngày mà có thể làm ra được những điều tốt đẹp cho đời này, khám phá ra cái này, nghiên cứu ra cái kia, để giúp cho xã hội loài người tiến bộ. Sống một ngày mà dám hy sinh cái thân mạng của mình để bảo vệ cho những giá trị cao quý của con người, phẩm hạnh tự do, vân vân. Sống một ngày mà dám hy sinh cho kẻ khác, một ngày như vậy thưa quý vị có ý nghĩa biết bao nhiêu mà kể. Cho nên Đức Phật mới dạy, sống 100 năm mà dại đại mà lười biếng, chẳng làm được một cái gì cả mà còn tác hại cho kẻ khác, một ngày như vậy hoàn toàn vô nghĩa. Mà không những vô nghĩa, còn tạo ra bao nhiêu ác nhân để rồi ác quả sẽ đến. Không chỉ trong đời này, mà có thể trong nhiều đời, nhiều kiếp về sau. Ngược trở lại, một con người sống chỉ một ngày, mà không làm một việc ác, chỉ làm những điều lành, điều tốt, báo hiếu cha mẹ của mình, lo cho con cái của mình, đóng góp vào để làm cái xã hội được an bình, hạnh phúc tốt đẹp hơn. Một ngày như vậy, xứng đáng để chúng ta trân trọng biết bao nhiêu. Cho nên hãy nghĩ lại cái lời của Đức Phật dạy đó, mà biết sống như thế nào để cho cái cuộc sống này nó có giá trị. Thời gian nó sẽ đi qua, chẳng bao giờ đợi chờ một ai hết cả. Và một khi đã đi qua rồi thì nhớ, thời gian đó sẽ không bao giờ trở lại một lần nào nữa trong dòng đời tuôn chảy thiên thu. Ngày hôm nay mà đi qua thưa quý vị, ngày hôm nay sẽ không bao giờ trở lại, dù có ngàn năm triệu năm sau đi chăng nữa, ngày hôm nay cũng không bao giờ trở lại. Một lần đi qua là đi mất, chẳng bao giờ trở lại. Và cả cái cuộc đời của chúng ta cũng như thế, một khi đã qua đi rồi, cuộc đời này sẽ không bao giờ trở lại hết tất cả. Chỉ một kiếp làm người của hôm nay, chỉ một kiếp sống với cái thân này, với cái hoàn cảnh này, với cái đất nước này, với cái xã hội này, với cái thế giới này, cho một đời hôm nay, cho một đời của hiện tại. Cuộc đời này một khi đi qua, dù mình có muốn đến thế nào chăng nữa, cuộc đời này cũng không bao giờ trở lại nữa hết cả. Và vì vậy cho nên, hãy sống như thế nào có ý nghĩa, hãy sống như thế nào để không phung phí cái thời giờ và cuộc đời với những trò chơi vô ích. Sống mà hại người hại vật, sống như vậy có ích lợi gì, có ý nghĩa gì? Sống dù chỉ một ngày, nhưng một ngày đó mình làm được tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cuộc đời này, cho những người thân yêu trước mắt của mình, cho cái thế giới này được tốt đẹp hơn. Một ngày như vậy có ý nghĩa biết bao. Cho nên có người ta ở đời ai cũng cầu sống lâu hết, nhưng Đức Phật chỉ muốn cho thể rằng cầu sống lâu để mà tu mà học, cầu sống lâu để mà làm lời mình lời người, cầu sống lâu để mà báo hiếu cha mẹ, cầu sống lâu để chăm sóc cho con cái của mình nên người, cầu sống lâu để làm nên những việc lợi lạc cho xã hội. Cầu sống lâu như vậy mới đúng nghĩa là cầu sống lâu. Còn nếu không, cầu sống lâu chỉ để mà ăn chơi cho nhiều, cầu sống lâu chỉ để mà thỏa mãn tất cả những cái hung tính bạo ác của mình, thỏa mãn những cái dục vọng đen tối của mình. Sống lâu như vậy chẳng có ý nghĩa gì hết. Cho nên trong cái đạo của Phật mà nói, không phải chết sớm là coi như bất hạnh, mà chết lâu mới gọi là hạnh phúc trên đời. Không đâu. Trong cái đạo của Phật mà nói, cái vấn đề không phải là sống lâu hay là chết trẻ, mà trong cái đạo của Phật mà nói, sống lâu mà sống như thế nào, sống như thế nào để cho cuộc sống này nó có giá trị mới có ý nghĩa. Còn nếu không thì sống chỉ để cho qua ngày đoạn thản, chẳng làm nên được một cái gì cho bản thân mình ở mai sau, cũng như cho gia đình, cho xã hội. Cuộc sống như vậy có ý nghĩa gì đâu. Lại thêm một lời dạy của Đức Phật, sống 100 năm mà không quán chiếu để nhìn ra được sự thật của đời sống này, sự thật của nhân quả, sự thật của vô thường, không bằng sống một ngày mà tỏ được cái đạo lý chân thật, thấy rõ được cái nhân quả, thấy rõ được cái vô thường của kiếp sống. Tại sao vậy? Sống 100 năm mà không thấy cái sự thật của nhân quả là thế nào, là không biết nhân biết quả. Và một con người mà không biết nhân biết quả thì kẻ đó sẵn sàng tạo tất cả mọi thứ nhân ác, chỉ làm sao để thỏa mãn tất cả những dục vọng tham sân ở cái con người của mình, mà không bao giờ biết nghĩ về những cái hậu quả đen tối của nó. Thường con người ta sống trên đời, thưa quý vị, chỉ biết sống theo cái bản năng của mình, chỉ biết sống để làm sao thỏa mãn tất cả những ham muốn của mình, chỉ biết sống làm sao để thỏa mãn những cơn tức giận buồn phiền của mình, bất chấp hãm hại kẻ khác như thế nào. Sống mà như vậy là bởi vì, tại sao vậy? Bởi vì những kẻ đó, họ không biết nhân và không biết được rằng cái nhân đó rồi sẽ đưa tới cái quả báo khổ đau sau này. Chúng ta cứ hành động, cứ sống để làm sao thỏa mãn tất cả những ước muốn của mình. Chỉ đến khi nào cái hậu quả đau khổ mà đưa tới, lúc bây giờ ta mới biết sợ hãi. Một kẻ mà cờ bạc, kẻ đó đâu có biết cái tai họa của cờ bạc đâu. Kẻ đó chỉ biết đắm chìm vào trong cái cuộc sống cờ bạc để mà thỏa mãn những cái dục vọng đen tối của mình, mà không bao giờ biết được rằng cờ bạc này đấy rồi sẽ làm tán gia bại sản, rồi sẽ đánh mất đi cái hạnh phúc của vợ, của chồng, của con cái của mình. Một kẻ uống rượu chè say sưa đêm ngày, kẻ đó đâu có ý thức được rằng cái rượu chè này nó sẽ làm hư hỏng con người của mình. Đâu có biết được rằng uống rượu vào, say sưa vào, thế để rồi có thể tạo ra bao nhiêu tội ác khác nữa trên đời. Dối cha, dối mẹ, dối vợ, dối chồng. Vì trong cơn say sưa ấy mà có thể ăn trộm, ăn cướp, có thể giết người, có thể dối trá, lừa gạt đủ điều hết tất cả. Những kẻ đó bởi vì không biết nhân quả mà sinh ra như thế được quý vị. Cho nên cái đạo lý căn bản của Phật giáo là đạo lý về nhân quả. Tất cả cái nền tảng đạo đức của con người nằm trên hai cái chữ nhân quả đó, để khiến cho con người biết bỏ ác mà làm lành, biết bỏ tà mà trao chặt. Một kẻ mà không biết nhân biết quả, kẻ đó sẵn sàng làm tất cả mọi thứ ác độc để chỉ thỏa mãn cái tham vọng của mình, thỏa mãn cái cơn cuồng say của mình mà thôi. Những kẻ giết người từng gây ra bao nhiêu trận thảm sát như Hitler, như Mao Trạch Đông, như Stalin chẳng hạn như thế, trong lịch sử của loài người, những kẻ đó tại sao họ tạo ra bao nhiêu những việc ác như thế? Bởi vì họ không bao giờ biết ý thức về cái nhân quả của nó hết. Một con người mới biết rõ lý nhân quả, kẻ đó sẽ không bao giờ cầm vũ khí mà đi giết người hết cả. Mà không những một kẻ mà biết rõ về nhân quả, kẻ đó làm bất cứ việc gì cũng phải nghĩ tới hậu quả của nó. Một kẻ mà biết rõ đạo lý nhân quả, việc ác họ không dám làm đâu quý vị. Chỉ bởi vì không biết rõ nhân quả, nhân nào rồi nó sẽ đi theo quả đó. Cho nên kẻ đó mới có thể nhắm mắt mà làm càng làm bậy, để có thể gieo rắc đau khổ như biết bao nhiêu người ở chung quanh mình. Còn kẻ nào biết rõ nhân rõ quả, kẻ đó sẽ biết dừng tay trước tội lỗi. Kẻ đó sẽ không làm ác, không hại người để mà trở lại hại mình bao giờ hết cả. Hãy biết dừng tay trước tội lỗi. Và chỉ có thể dừng tay được khi nào con người ý thức được tất cả cái hậu quả đau khổ mà con người đó sẽ gánh chịu trong cuộc đời này hay trong nhiều đời nhiều kiếp về sau. Cho nên sống một ngày mới biết rõ lý nhân quả, hơn 100 năm mà sống không bao giờ biết nhân biết quả. Những kẻ mình không biết nhân biết quả, kẻ đó chỉ biết sống để thỏa mãn những cái dục vọng tham sân ở cái con người của mình. Kẻ đó sẽ không từ bỏ bất cứ một hành động tàn bạo nào trong đời này hết tất cả. Kẻ đó sẵn sàng để thậm chí có thể giết cha, giết mẹ, giết vợ, giết chồng, giết anh, giết em. Nói gì tới giết kẻ khác quý vị. Kẻ đó sẵn sàng có thể chà đạp lên tất cả mọi thứ, bởi vì họ không biết nhân biết quả. Cho nên trong cái đạo của Phật, và đặc biệt là trong đạo của Phật, một trong cái niềm tin căn bản của người Phật tử chưa hẳn đã là tin cái ông Phật nào trên trời cao kia, mà trước hết là tin vào nhân quả, để mình biết bỏ ác mà làm lành, để mình biết bỏ tà mà theo chặt. Các tôn giáo bao giờ cũng kêu gọi con người hãy tin về một cái đấng quyền năng. Đạo Phật thì không. Bởi vì chính con người chứ không phải ai khác tự tạo đau khổ, tự tạo hạnh phúc cho chính mình. Chính con người chứ không phải ai khác làm cho cái thế giới này trở thành một chỗ địa ngục bằng hận thù, bằng cuồng tín, bằng gian tham, hay là làm cho cái thế giới này trở thành một nơi thiên đường cực lạc hạnh phúc an vui. Và cái điều này quý vị sẽ nhìn thấy rất rõ ngay trong gia đình của mình thôi. Đừng nghĩ rằng Chúa phạt, Phật phạt để cho gia đình của mình thế này thế nọ thế kia. Không, hạnh phúc cái đau khổ trong cuộc sống của vợ chồng, trong một gia đình là tất cả ở những con người sống trong cái gia đình ấy tạo nên hết tất cả. Ở trong một gia đình mà chồng thì chỉ biết ăn chơi rượu chè, hoặc là vợ chỉ biết dối trá lọc lừa, sống trong một gia đình mà con cái đủ thứ hư hỏng, đừng đổ thừa cái đau khổ đó cho một ai khác, cho một nhân vật siêu nhiên nào khác hết cả. Không, chính là con người, chính là vợ chồng, là cha mẹ con cái trong ngôi nhà đó đã không một ai biết tu tịnh để mà gây những hạt giống hạnh phúc cho đời sống của nó. Ngược trở lại, cũng có một gia đình mà cha sống cuộc đời theo năm giới, mẹ sống cuộc đời theo năm giới, không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình dối trá, không lọc lừa điên đảo, không rượu chè cờ bạc trùy lạc ăn chơi. Trong một gia đình mà vợ như thế, chồng như thế, cha mẹ như thế, con cái như thế, gia đình đó làm sao không hạnh phúc quý vị? Cho nên nếu như bảo rằng có một kẻ thù lớn nhất, tức là cái kẻ mà gieo rắc đau khổ tai họa nhất cho chính mình, thì thưa quý vị, kẻ thù đó không ai khác hơn là chính mình hết tất cả. Không ai có thể bắt mình đau khổ, dù họ có thể chửi bới mình, dù họ có thể ghét bỏ mình đến đâu hết cả. Cái mà làm cho mình đau khổ chính là những tâm niệm của mình, những hành động tàn bạo của mình, những lời nói dối trá lọc lừa gián dối của mình đó, chứ không cái gì khác hơn cái cả đó. Cũng ngược trở lại, nếu như nói rằng có một ai đó mà có thể có quyền năng để ban tặng hạnh phúc cho mình, thì thưa quý vị, cũng là chính mình, chứ không ai khác. Tuổi trẻ mới biết chăm chỉ học hành, vâng lời cha mẹ để nên người tốt đẹp, rồi lớn lên lấy vợ lấy chồng, đem tấm lòng chân thật mà ăn ở với nhau, mà yêu thương nhau, mà cùng nhau xây dựng sự nghiệp vân vân. Những con người như thế, những kẻ đó là những kẻ đang xây đắp cái lâu đài hạnh phúc cho mình trong một cuộc sống đầy những tai ương hoạn nạn đó quý vị. Không ai là kẻ thù của mình bằng chính mình hết. Không ai là kẻ ban ân cho mình ngoài trừ chính mình hết cả. Và đó chính là cái mà Đức Phật và đạo của Phật muốn chỉ rõ cho mình thấy. Cho nên một kẻ mà tới chùa để mà chỉ biết thắp hương cầu nguyện, mà trong cái đó việc ác không bỏ, lời nói ác không bỏ, tâm niệm ác không bỏ, kẻ đó cũng phải chịu lấy tất cả những hậu quả đau khổ của nó mà thôi. Ngược trở lại, một con người không cầu nguyện nhưng mà từ mình biết bỏ ác, từ mình biết làm lành, từ mình biết nói những lời chân thật, từ mình biết giúp người giúp đời, kẻ đó thưa quý vị vẫn sống một cuộc đời xứng đáng và tốt đẹp. Sống 100 năm mà không rõ cái đạo lý vô thường không bằng sống một ngày mà rõ được cái đạo lý vô thường. 100 năm mà không rõ cái đạo lý vô thường là thế nào? Thưa quý vị, vô thường không phải là cái mà Đức Phật chế ra, không phải là điều mà Đức Phật tạo nên. Vô thường là cái sự thật nằm ở trong cái đời sống hàng ngày của mình đấy. Dù có Phật hay không có Phật, dù có tôn giáo hay không có tôn giáo, thì đời sống này, thế giới này, con người này của mình, và tất cả những gì ta có được trong cuộc đời này, tất cả đều là vô thường, đều là thay đổi, không có gì tồn tại mãi mãi hết tất cả. Sự thật đó nằm ngay trong con người của mình. Sự thật đó nằm ngay trong cái đời sống hàng ngày của mình. Sự thật đó nằm ngay trong những gì mà ta sở hữu ở trong cuộc đời này. Thân mạng này của mình, nó là vô thường. Cho nên nó sinh ra rồi, nó lớn lên rồi, nó già, nó yếu, nó bệnh, nó chết. Nếu mà không vô thường á, thì mình đâu có lớn lên được quý vị. Sinh ra là một đứa bé, mình cứ mãi mãi là một đứa bé như thế. Nếu cuộc đời này mà không vô thường á, thì đau khổ cứ mãi mãi đau khổ, chẳng làm sao có một chút hy vọng nào tươi sáng tốt đẹp, an lành cho ngày mai hết tất cả. Cho nên biết vô thường để làm gì vậy? Để không thất vọng, để không tuyệt vọng ở giữa cuộc đời này. Biết vô thường để làm gì vậy? Để không biết ôm giữ những cái thứ mà mình biết rằng trước sau gì nó cũng sẽ bỏ mình ra đi. một kẻ biết vô thường, kẻ đó sẽ biết đem tiền bạc của mình giúp đỡ cho những kẻ tai ương hoạn nạn trên đời. Kẻ biết vô thường, kẻ đó sẽ biết đem tiền bạc của mình làm nên những điều hữu ích cho xã hội. Kẻ biết vô thường, kẻ đó sẽ biết bố thí, biết cúng dường những nơi đáng cúng dường. Còn ngược lại, kẻ không biết vô thường, kẻ đó sẽ ôm mãi một cái kho tàng để mà chết, để được cuối cùng khi chết đi chẳng mang theo được một đồng xu nào hết tất cả. Hãy biết vô thường, bởi vì đó là sự thật của con người, sự thật của đời sống, sự thật của tất cả cái vũ trụ thế giới bao la này, để mình có thể an nhiên tự tại trước tất cả những đổi thay của đời sống này. Biết sự thật vô thường để mình có thể chấp nhận cái chết đến với mình hay đến những người thân yêu của mình mà không phải đau khổ tới cái mức độ mê loạn, để không phải tuyệt vọng cùng cực. Bởi vì tất cả là vô thường, vậy thì cái đau khổ của ngày hôm nay rồi nó cũng sẽ qua đi. Biết vô thường để hiểu được rằng cái thành công ngày hôm nay rồi nó cũng sẽ qua đi. Một ông vua mà biết vô thường, ông vua đó sẽ không ôm lấy cái ngai vàng của mình để tạo ra bao nhiêu những điều ác độc. Một ông vua mà biết vô thường, ông vua đó sẽ hiểu được rằng một ngày nào đó mình cũng phải bước xuống cái ngai vàng này, để rồi khi ngồi trên ngai vàng, mình biết tạo ra những cái phước lành cho dân chúng, cho đất nước của mình. Cho nên sống 100 năm không biết vô thường không bằng sống một ngày mà biết được cái đạo lý vô thường, để mình có thể buông bỏ hết tất cả, làm hết tất cả việc lành mà không ôm chấp bất cứ một cái gì hết cả, để mình có thể sống an nhiên tự tại trước tất cả những được mất, những hơn thua, những thành bại, những đến đi ở giữa cuộc đời này. Hạnh phúc, thưa quý vị, chính nằm ở chỗ đó. Một kẻ biết vô thường, kẻ đó sống hạnh phúc an vui trong tất cả mọi hoàn cảnh. Một kẻ mà không biết vô thường chỉ hạnh phúc khi mình cướp được, chỉ hạnh phúc khi mình có tiền có bạc, chỉ hạnh phúc khi mình được lên voi, còn lỡ ra mình phải xuống chó, lỡ ra mình mất tiền mất bạc, lỡ ra mình ốm đau bệnh hoạn, mình sẽ đau khổ cùng cực vô cùng. Hạnh phúc không nằm ở chỗ giàu sang phú quý, hạnh phúc không nằm ở chỗ sống lâu trường thọ, hạnh phúc nằm ở cái chỗ một con người biết vô thường, để mình sống an nhiên tự tại trước tất cả mọi hoàn cảnh được mất hơn thua giữa thế gian này. Mong tất cả đại chúng mình có cơ duyên để mà gặp Phật, học được cái đạo lý chân thật, mình biết được điều đó để mình còn có thể sống hạnh phúc an vui trước tất cả mọi thăng trầm lên xuống của cuộc đời này. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Suốt đêm dài trên dương trần, người người yên giấc, nghe đôi chân lên tiếng thở than. Thân ta đây mang kiếp đọa đầy nhọc nhằn, khổ đã đành vì kế sinh nhai, lại miệt mài chạy theo lợi danh. Nhân thế ơi, lạc lối trong đam mê, đến một ngày cơn điên cuồng làm ta xa ngã, mang thương đau oán trách trời cao, bạn chỉ còn kiếp sống thế này tội tình. Bởi cuộc đời thì luôn đổi thay, mong ao nguyện nào trong tầm tay, nên thân tâm từ đó mang buồn phiền. Lời dân hợp rồi tan như đời phù du, được gì đâu chớ vọng tưởng xa xôi, trở về đi dạ từ áo huyền, trở về để tình cuộc sống đơn sơ, thản nhiên an trú buông hết yêu phiền, thoát cơn mê vọng, bình tâm sống đời an vui. Chốn gian trần bao lâu rồi người người mê giấc, ai hay chăng tiếng khóc bàn chân, mong cho ta mau sớm quay về cội nguồn, tìm lại mình để xa bờ mê, tìm lại mình để hết đau điên, cho đôi chân được hạnh thời ngày nay.
Kính thưa quý vị, trong kho tàng văn học của Phật giáo có biết bao những chuyện ngắn, chuyện dài về Đức Phật, về cuộc đời của những người đi trên con đường giác ngộ, hay có thể chỉ là một mảnh đời nhỏ bé như một thoáng gợn phù du của ai đó, mà ta có thể suy gẫm để thấy cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Tuần này, chúng tôi xin cống hiến đến quý vị câu chuyện Của Quý Mà Ai Cũng Có, chuyện do Bảo Quỳnh kể.
Có chuyện xưa kể rằng, nước Tống có người nhặt được viên ngọc quý, đem đến biếu một vị quan lớn tên là Tử Hãn. Quan lớn không nhận, nhưng người biếu cứ nài nỉ: "Bẩm thượng quan, đây là một viên ngọc rất quý." Quan lớn vẫn từ chối nhiều lần, cuối cùng mới nói với người biếu ngọc rằng: "Tôi thì tôi cho cái đức Thanh Liêm không nhận của hối lộ là quý, còn anh thì anh cho viên ngọc này là quý. Vậy thì tôi không nhận là để giữ lấy cái quý của mình, còn anh cũng không nên nài nỉ để giữ lấy cái quý của anh. Cả anh và tôi, không ai mất cái quý của mình hết. Thế có phải là hay hơn hết không?"
Sau đây là lời bình của Dạ Thảo qua giọng đọc Minh Nguyên.
Qua câu chuyện trên đây, chúng ta thấy rằng cái quý ở thế gian không phải với ai cũng giống nhau. Trước hết là tùy người, tùy theo tâm cảm và ý thức của mỗi người. Với kẻ ham tiền thì cho tiền là quý, người ham danh vọng thì cho danh vọng là quý, kẻ ham của thì cho của là quý, người ham sắc thì cho sắc là quý. Ham muốn của con người vốn đã muôn mặt, thì cái gọi là quý ở trong đời cũng muôn mặt, nói không làm sao cho hết được. Sau nữa là tùy hoàn cảnh, cảnh ngộ mình gặp phải trong đời mà cái quý cũng thay đổi. Gặp lúc đói kém thì miếng khi đói bằng gói khi no, cơm gạo là quý hơn hết. Gặp lúc bệnh tật hành hạ cơ thể thì thuốc men chữa trị là quý hơn cả. Chỗ đất khách quê người không ai quen biết thì một người bạn chân tình là quý. Trong tuổi già đơn độc, một người con hiếu thảo là quý. Rõ là cái quý ở thế gian này không phải với ai cũng giống ai, không phải với lúc nào cũng giống lúc nào. Sự khác biệt đó cho thấy cái lòng dạ khác biệt, cái nhân cách khác biệt của con người. Như vị quan Tử Hãn ở đây lấy đức Thanh Liêm làm quý, thực là biểu lộ được cái nhân phẩm thanh cao của một vị quan. Nó khác biệt với người cho ngọc đã đành, mà cũng khác biệt biết bao với những quan chức xưa nay, xem quan chức như bước đường để bóc lột dân nghèo, để vinh thân phì gia. Giàu thì có giàu đó, có nhà cao cửa lớn đó, nhưng nhân phẩm đã mất thì có nghĩa gì đáng quý nữa đâu. Biết quý điều đáng quý, biết coi thường điều đáng coi thường, đó là bài học mà chúng ta có thể học được từ thái độ và lời nói của vị quan lớn nơi đây vậy.
Thank you. trùng pháp giới mênh mông, kinh sen quang chiếu liễu thông nhất thường. Cầu một cây đón đưa lữ khách, thuyền đáy không chớ sạch nơ. Đỉnh cao hội tụ ngàn hoa nở cánh quán chiếu kinh sen tâm khai mở liên toàn. Thông giáo nhẹ bước lướt qua cổng đá nhẹ nhàng, chẳng gì ngăn trở khó khăn chẳng có bỏ lại sao. Ở nơi này chỉ một chân như có không chẳng giá trị gì, có không trùng trùng pháp giới mênh mông, kinh sen quang chiếu liễu thông nhất thường.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ta xin đỡ bóng hoàng hôn giang chiều chậm xuống đêm hôm trời. Ta xin mở cửa đẹp tươi cho người nhân thế niềm cười chân ái. Ta xin khép lại biển khơi cho thuyền cập bến không trôi xa.